Ứng quan đại sư văn sao bảo thân tiết dục. Tập 7. Lá thư số 16, thư gửi nữ sĩ Châu Phước Uyên. Con người sống trong thế gian, cha mẹ, thọ mạng, tướng mạo, học vấn, chồng vợ, con cái đều do nghiệp đã tạo trong đời trước chiêu cảm. Nếu có đài công đức, đời này sẽ hơn gấp bội so với đời trước. Nếu có tội lỗi lớn, sẽ kém hơn đời trước bội phần. Do vậy, phải sốt sắng tu trì để bồi đắp nghiệp trước. Bà muốn có một người chồng tốt, có học vấn, có tài năng, có phong thái đạo đức, thì sợ rằng đời trước bà chưa vun bồi được phước ấy, nên tấm lòng si dài của bà chưa thể thỏa mãn được đâu. Kinh Lăng Nghiêm nói, kẻ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì cầu vợ được vợ, cầu con được con. Cầu vợ nơi Bồ Tát nghĩa là cầu Bồ Tát gia bị để được vợ hiền, có trí huệ, phước đức. Bà cầu chồng cũng vậy thôi. Dốc hết sức niệm Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ được mãn nguyện. Nếu không, dù lấy được người chồng tốt, có thể ông ta lại đón mạng, lắm bình, gặp họa hoàng, vân vân. Uống chị chưa chắc đã lấy được người chồng tốt đó ư? Bà trở nên cậy xinh đẹp, rồi khởi tâm kiêu ngạo, chẳng dứt được cái tâm ấy sẽ khó thể được phước. Bà nghe kỹ lời tôi, sẽ được thọ dụng vượt xa hơn phước đã vun bồi trong đời trước nhiều lần lắm. Lá thư số 17, thư gửi cư sĩ Châu Pháp Lời. Ba lá thư. Lá thư số 1, xem thư ông, những gì ông nói đều chỉ là do bày trò đùa bỡn, hoàn toàn chẳng phải do từng trải thực hành mà có. Thời cuộc hiện tại không tốt, thương nghiệp suy kém, do chẳng thể kiếm tiền nhiều, ông bèn chẳng muốn buôn bán, lại muốn theo đuổi nghề nho. Nhưng trong thương trường bẩn biểu, bừa bãi, chẳng nên dấn mình vào sóng gió để bị chìm đắm. Nho và thương nghiệp sẽ chung giống như nhau. Còn buôn, kêu bẩn, bừa bãi, người ta dễ biết, chứ nhà nhỏ xấu xa, bừa bãi vẫn được người khác ngưỡng mộ. Nếu ông không có chi kiến lỗi lạc, ắt sẽ bị hãm vào chỗ nước xoáy ấy. Ông chỉ học được thổi ăn nói lớn lối, chẳng biết đạo nghiêu thuẫn là hiếu để mà thôi. Đạo của quân tử nằm trong vòng con cái, bầy tôi, em, bè bạn. Thấu hiểu cùng tận lý của sự vật trong thiên hà, thì tuy là bậc thánh nhân vẫn chưa chắc đã làm được. Nhưng trừ khử được món vật tư dục trọng tâm của chính mình, thì xử lý của mọi sự vật trong thiên hà sẽ đều thấu hiểu cùng tầng. Tư dục trọng tâm nếu lên những thứ nặng nề nhất, chính là tham, sân, si, tài, sắc, của cải, thánh danh, quyền thế, địa vị. Hễ có điều gì ham muốn đều là tư dục cả. Nghĩ như bọn lý học nổi lý trái lẽ là vì tư dục quá lớn vậy. Lúc này đất nước lắm tai nạn, những dân thống khổ đều là vì bọn lý học phá nhân quả nên thai nghén thành hình, chẳng thể không biết. Thánh nhân dạy người phương pháp, cách vật, trí chi, thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hà, chính là dạy con người tu dưỡng từ gần đến xa, từ thượng đến sơ. Xảo cho tư dục trong lòng người bị trừ khử, thì lưỡng chi sẵn có sẽ tự phát hiện. Từ đấy ý thành tâm chánh, thận tu, gia tề, nước trì, thiên hạ bình. Hả có phải thấu hiểu cùng tận lý của mọi sự vật trong thiên hạ rồi mới có thể thành ý chánh tâm ư? Nếu nói như vậy thì kẻ chẳng đọc tròn khắp hết thảy các sách vở thế gian và suốt thế gian, chẳng đi khắp các nước, sẽ chẳng có hy vọng thành ý chánh tâm hay sao? Phải biết trừ khử tư dục để thấu tỏ lương tri, hồng thành ý chánh tâm, thì người tuy chẳng biết một chữ vẫn có thể làm được. Nếu do thấu hiểu cùng tận lý của mọi sự vật trong thiên hạ để cầu đạt đến tột cùng, dù có là thánh nhân vẫn chẳng thể làm được. Ông chẳng biết họ châu tức châu hy, hiểu sai chữ vật và chữ cách, nên bán Phật phá nhân quả luân hồi, lại còn ăn trộm cách thảm cứu của thiền tông để tự khoe tài. Vì thế nói một mai bừng tỏ liền thổng suốt. Nếu ông nghĩ giải thích chữ cách vật theo kiểu của họ châu là đúng, thì dẫu ông cách suốt cả đời vẫn chẳng đạt đến chỗ cùng tầng, nói gì đến chuyện bừng tỏ thổng suốt. Lời bàn luận dài dòng lần này quan hệ rất lớn, do vậy tôi khuyên ông cũng nên đưa cho cha ông đọc thư này. Còn chuyện ông theo đuổi nghề buôn bán hay nghề nho, ông hãy tự suy xét. Nếu đọc đến phần nói về căn bệnh của ông trong đoạn thư trước chẳng sanh lòng cảm kích, trái lại sanh ra phiền não, thì ông làm thượng nhân cũng sẽ là ngụy thương, làm nhà nho cũng là ngụy nho. Theo đuổi việc dạy dỗ người khác mà lìa khỏi luân thường nhân quả, thì cũng chỉ rước vào tình cảnh thật sự là tự lầm người mà thôi. Sợ ông còn mơ màng chẳng thấy được điều này, nên phải nói sẵn. Nếu không tin tưởng, chẳng ngại gì giữ lại thứ này để sau này làm gương, nhằm biện định thành hay bại, do tuân theo hay chống trái. Quốc học chuyện tu quán ở vô tích, do quan hàng lâm đời thanh trước kia là đường văn trị sáng lập, ông này hai mắt không thấy đường. Bộ thập tám kinh độc bản do ông ta chú giải, ông Thi Tịnh Chi bỏ ra mấy vạn đồng khắc ván, in được 200 bộ, cày quán viết lời tựa, những đó quán xin gửi cho một bộ. Một bộ gồm hơn 80 cuốn, không gắn dây đánh dấu, không in phần thử căn. Hơn 80 cuốn sách ấy làm sao có thể kiểm nghiệm cho được? Do vậy, biết họ chỉ tuân theo lối cổ, chẳng biết làm lợi cho người khác, quan bận biểu lắm việc, chẳng thể nào đọc hết được. Dở xem đại lược, thấy ông ta chỉ ra những thiên thuấn điển, thái giáp, hàm hộ nhất đức, thuyết màng, vân vân, trong kinh thư đều là ngụy tàu. Đối với thiên, hàm hộ nhất đức, đều lấy những sách đã dẫn trên đây để làm chứng. Chẳng nghĩ kẻ ngụy tạo có thể dẫn những đoạn kinh văn thuộc vần sáu thiên hàm hộ nhất đức. Hả những người viết ra những sách ấy chẳng được trích dẫn phần trước của thiên hàm hộ nhất đức ư? Do vậy quan sợ quá, sau này gặp ông Thi Tịnh Chỉ cho biết ông đường muốn làm bậc cao nhân đệ nhất từ ngàn xưa tới nay, bèn làm ra vẻ lập gì hồng lưu danh cho đời sau, đến nỗi mắt của chính mình không thấy được ánh sáng mặt trời nữa, chẳng đáng buồn ư? Lá thư số 2 hôm trước đã nhận được thư của ông Đủ Cả. Ông đã lấy vợ, phải thường mang ý niệm làm vui lòng cha mẹ. Vợ chồng kính trọng lẫn nhau, chớ nên vì hiềm khích nhỏ nhặt mà đến nỗi vợ chồng chẳng hòa thuận, khiến cho cha mẹ đau lòng. Sách Chung Dung nói: vợ con vui vẻ hòa hợp như khẩy đàn sắt đàn cầm, anh em hòa thuận vừa yên vừa vui, cửa nhà yên ổn, vợ con vui vầy. Khổng Tử nói: phụ mẫu kỳ thuận vĩ hồ, chính là nói vợ chồng anh em hòa thuận. Anh em hòa thuận thì lòng cha mẹ vui sướng vậy. Nay làm phận con, cũng lâu sau lại sẽ làm cha kẻ khác. Nếu chẳng thực hành đạo khiến cho cha mẹ vui sướng, ác sẽ sanh con ngỗ nghịch bất hiếu. Ví như nước nhỏ giọt ở mái hiên, từng giọt giống hệt như nhau. Quan già rồi chẳng thể thường răng dạy ông, ông chịu nỗ lực chọn hết đạo làm con, ác sẽ có thể dự vào bậc thánh bậc hiền, tương lai vạn sảnh Tây Phương. Đấy chính là pháp lợi ông sẽ đạt được. Vợ ông có pháp danh là Pháp Ích, chịu hành theo pháp sẽ đạt được lợi ích chân thật. Bệnh cùi là căn bệnh chẳng dễ gì trị được. Năm ngoái do ông Bành Tánh Tồn đi phát chẩn, tìm ra được cách trị, nay gửi cho ông phương thuốc ấy, tức là bài thuốc trị bệnh cùi ở sau cuốn Sơ Cơ Tiên Đạo, tức là hướng dẫn cho người sơ cơ, mong hãy lưu hành rộng khắp. Nếu quý địa cũng có căn bệnh này thì chẳng ngại gì đề xướng loại ngao cao người này cho mọi người. Ngao cao, đây là một cách chế thuốc cao trong y học cổ truyền Trung Quốc, dùng nước hoặc rượu làm dung môi, tức là chất hòa tan, để ngâm dược liệu vào, đun nóng từ từ cho chất thuốc ngấm ra, rồi cô đặt lại. Một cách khác là ép dược liệu lấy nước rồi cô đặt. Từ số 3, ở ngân hàng, trong hết thảy mọi lúc, ông phải chú tâm cẩn thận, đừng học thổi ẩn đối lớn lối, chẳng tích cực dốc lòng vào mọi chuyện nhỏ nhặt. Phải biết thái độ ấy là thái độ của kẻ bại hoại, bởi chưa làm chuyện lớn đã coi thường chuyện nhỏ, tưởng mình tài năng lớn lao, cứ gì phải ràng buộc bởi chuyện này. Phải biết đấy là mồng móng của phường hạ lưu, dối mình lừa người. Phàm người làm việc lớn quyết chẳng chịu khinh thường chuyện nhỏ, và mãi khinh thường chuyện nhỏ chắc chắn chẳng thể đảm nhiệm chuyện lớn. Vì sao biết vậy? Do quân tử hành sự đúng với địa vị. Ông thuộc địa vị làm chuyện nhỏ, nhưng chẳng chịu chọn hết chức trách và bổn phận, cho rằng ta cần gì phải dùng tâm nơi chuyện này, thì khi được làm chuyện lớn, kiêu căng, phóng túng, buông lung xề dĩ lên, ấy là vì cội rễ chưa lập. Do đâu mà cành nhánh tươi tốt tỏa rộng chó đứt? Ví như một người có chút tài mòn, cũng có đôi chút tu trì, trong tâm bèn cảm thấy ta rất cao minh, tu trì dữ lắm. Do đó cái tâm ngạo nghễ, ngã màng sẽ chiêu khởi những oán gia đối đầu, từng bị ta hãm hại trong đời trước nhập vào thận tâm hiện thời, đến nỗi tài chẳng thành gì, tu chẳng ra chi. Nếu kẻ ấy khiêm cung hiếu thuần, do sức tu trì ấy sẽ tiêu diệt được túc nghiệp, tăng trưởng thiền căn, mãi sau lâm chung sẽ vàng sảnh Tây Phương, được lợi ích thật sự là siêu phàm nhập thánh. So với những kẻ tự lầm lạc ngạo nghễ, lợi hại nào phải chỉ khác biệt như trời với vật. Chuyện này đương nhiên ông phải biết, ngõ hầu dùng điều này làm hướng dẫn cho tương lai của ông vậy. Lá thư số 18, thư trả lời cư sĩ Dương Vị Chương. Hôm nay đặt pháp danh, dùng một lá thư gửi khắp để khai thị. Gửi thư xong, đọc lại thư ông, biết ông chưa biết tông chỉ tịnh đồ, hãy nên đi theo những gì đã nói trong một lá thư gửi khắp mà sanh lòng tin thật sự, phát nguyện thiết tha, chí thành cần thiết niệm danh hiệu Phật. Đừng dùng cách niệm Phật quán tâm, hãy nên dùng cách niệm nhiếp tâm. Trọng kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói: nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tám ma địa, ấy là bậc nhất. Khi niệm Phật, trọng tâm tức là ý căn, phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Nơi miệng tức là thiệt căn, phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Nơi tai tức là nhĩ căn, phải nghe cho rõ ràng, rành rẽ. Ý, thiệt, nhĩ, ba căn mỗi mỗi đều nhiếp thủ Phật hiệu, thì mắt cũng chẳng ngó đông dòm tay, mũi cũng chẳng ngửi những thứ khí vị khác, thân cũng chẳng lười trễ biến nhát. Đó gọi là nhiếp tròn sáu căn. Nhiếp tròn sáu căn để niềm, tuy chẳng thể hoàn toàn không có vọng niềm, nhưng so với kẻ chẳng nhiếp sáu căn để niềm thì trọng tâm thanh tịnh hơn nhiều lắm. Vì thế gọi là tịnh niệm. Nếu thường giữ được tịnh niệm cho liên tục, chẳng bị gián đoạn, tâm sẽ tự được quy về một chỗ. Ở mức cạn nhất là đắc nhất tâm, mức sâu là đắc tam mùi. Tam ma địa cũng là tên gọi khác của tam mùi. Ở đây tức là Trung Hoa, dịch là chánh định, hay còn gọi là chánh thọ. Chánh định nghĩa là tâm an trụ nơi Phật hiệu, chẳng còn rong ruổi theo bên ngoài nữa. Chánh thọ ngụ ý những gì được nạp thọ, tức là thâu nhận trong tâm chỉ là cảnh duyên công đức của Phật hiệu, hết thảy cảnh duyên đều chẳng thể được. Có thể thật sự nhiếp cả sáu căn để niềm, chắc chắn nghiệp chướng tiêu trừ, thiện cảnh tăng trưởng. Chẳng cần phải quán tâm mà tâm tự thanh tịnh, sáng tỏ, sao lại đến nỗi mắc bệnh tâm họa bốc lên nữa ư? Do ông là phàm phu nghiệp lực cực nặng, lầm lạc dùng pháp quán tâm nên mới đến nỗi như thế. Pháp quán tâm chính là pháp tu quán bệnh giáo, chẳng thích hợp lắm với người niệm Phật. Nhiếp trọn sáu căn, tinh niệm tiếp nối mới là vô thượng diệu pháp, thích hợp khắp hết thầy cảnh cơ, thường, trung, hạ, cả phàm lẫn thánh. Nên biết nhiếp tròn chú trọng tài nghe, dỗ niệm thầm trọng tâm cũng vẫn phải nghe. Bởi lẽ trọng tâm khởi niệm liền có tướng của tiếng, tại chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình vẫn rành rẽ rõ ràng. Nếu có thể nghe được từng câu từng chữ rõ ràng thì sáu căn đều quy về một. So với tu những pháp quán khác là ổn thỏa, thích đáng nhất, ít tốn sức nhất, khế lý, khế cơ nhất. Đã phát tâm niệm Phật, ắt cần phải kiên giết, ăn chay, đoạn cả hút sách lẫn uống rượu. Thành tâm quả dục có nghĩa là tấm lòng trong sạch, ít ham muốn, cưới vợ chủ yếu để sanh con. Người đời thường thường coi chuyện ân ái như chuyện ăn cơm uống trà thường ngày trong nhà, mà mong tưởng sanh được đứa con tốt đẹp sẽ là chuyện khó nhất trong các sự khó. Ông đã lầm lẫn khiến cho tánh mạng nguy ngập mấy lần, hãy nên đoạn dục một hai năm để sanh được con. Đợi cho kinh nguyệt của vợ sạch rồi, lại cần cho ngày tháng tốt đẹp để ăn nằm, ắt nhất định thọ thai. từ đấy vĩnh viễn đoạn dục. Đứa con sanh ra chắc chắn hiền thiện khỏe mạnh, lại cần phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, dứt lòng tà giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Trong là gia đình, ngoài là những người cùng hàng, đều nên dùng điều này để kính khuyên, thì sẽ là Phật tử thật sự vậy. Nếu không, vẫn là kẻ tội những nơi danh giáo, huống hồ còn muốn liệu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh mà được hay sao? Lá thư số 19, lời tựa tái bản Hải Thiên Sách Đạt Sanh và Phước Ấu, năm Dân Quốc 18, 1929. Kẻ khéo trị bệnh sẽ trị từ lúc bệnh chữa phát, sẽ được lợi ích xấu xa mà chẳng tổn kém. Vì thế nói, đạt đến yên ổn khi chưa loạn, bảo vệ đất nước khi chưa nguy, như vậy là đã không có cái gọi là bệnh, thì đâu cần phải trị nữa. Tuy nhiên, người làm được như vậy có mấy ai? Con người sống trong thế gian, chỉ có sống và chết là quan trọng nhất. Nếu chẳng hiểu thấu đạo ấy, thì khi sanh nở, rất có thể mẹ lẫn con cùng chết. Dẫu cho chẳng chết, chắc cũng oan uổng chịu đủ mọi thống khổ. Trong khi chết, chắc vạn phần may lại được sống. Thật đáng thương xót quá. Cư sĩ cất chai, đặc biệt soàn ra đặt sánh thiên, để chỉ rõ sản nạn trong thế gian, phần nhiều do tưởng lầm những cơn đau bụng quằn lên là vì sắp sanh. Đến nỗi sanh ra đủ mọi hiểm nạn như sanh ngang, sanh ngược, vân vân. Đấy là một điều quan hệ lớn lao khi sanh nở. Lại nói, dưỡng thai bằng cách tuyệt dục, đấy là ý nghĩa bậc nhất. Vì thế, tâm pháp đầu tiên để dưỡng thai là phải kiêng ăn nằm. Thiện sách ấy ghi, hễ vợ có thai rồi thì phải hết sức kiêng ăn nằm. Đó là lý do vì sao người xưa hề có thai bèn ở phòng khác, chẳng ngủ chung với nhau nữa, vì sợ dấy lên dục niềm. Nói chung, trước khi thai được 3 tháng mà phạm truyền cấm kỵ ấy, thì do dục niềm dấy lên, tử cung lại bị mở ra, rất dễ bị nguy cơ chảy máu đồng thai. Sau khi thai đã được 3 tháng mà phạm lỗi ấy, thì bọc thai sẽ dày, khó sanh. Phải biết lửa dục làm tổn thương thai, đến nỗi những chất dơ bẩn lắng đồng. Hơn nữa, những đứa nhỏ thân có chất nhơ màu trắng, đậu mùa, ghẻ chốc, khó chữa lành được, đều là vì cha mẹ chẳng cẩn thận. Đấy chính là điều có quan hệ lớn lao lúc mới thọ thai vậy. Nếu biết mối quan hệ giữa chuyện thọ thai và sanh nở, thì hệ sanh nở chẳng bị các nguy cơ xảy thai hay khó sanh. Mà con cái sanh ra đều có thể chất mụn mịn, tánh tình dịu dàng, hiền lành, đã ít bị lên sởi, lên đầu, vân vân, lại sống lâu, mạnh khỏe. Nếu con người sẵn biết những nghĩa này, thân tâm ắt sẽ yên vui, con cháu hiền thiền, gia tộc tiếng tâm rạng rỡ, hữu ích cho xã hội. Đấy gọi là trị bệnh phải trị từ lúc chưa có bệnh, mà cũng bao gồm những lợi ích thù thắng như đạt đến yên ổn từ lúc chưa loạn, bảo vệ đất nước khi chưa nguy ngập. Vì thế nói rằng cuốn sách này cũng quan trọng lắm. Ông Trương Thiện Trưng ở Duy Dương, do mẹ là phu nhân họ Lưu qua đời lúc tuổi còn rất bé, chưa thể phụng dưỡng ngọc bùi trong thuở sanh tiền, muốn vì báo đáp mẹ sẽ khiến cho hết thảy những người làm mẹ, những kẻ làm con đều được hưởng thụ lợi ích yên vui trường thọ. Bèn phát tâm ấn hành 40.000 cuốn sách này để tặng hết thảy những ai hữu duyên, khiến cho họ đều biết cách trị bệnh từ lúc chưa bệnh và cách trị đáng khi bị bệnh, ngõ hồi chẳng đến nỗi bị đau khổ trong khi sanh nở và mang nỗi lo sanh con nhưng chẳng nuôi lớn được. Hơn nữa, từ xưa đến nay, những đứa mắc chứng kinh phong lâu ngày, 10 đứa hết 9 bị chết rất nguy hiểm. Nhưng y theo thiên sách phước ấu do tiên sinh Trang Nhất Quỳ biên soạn để trì thì 10 đứa sống được cả 10. Quả thật là cuốn sách quan trọng nhất về bệnh tật trẻ nhỏ, nên cũng in kèm vào cuối sách để được lưu truyền rộng rãi. Những đấy bèn cho đánh máy thành 4 bản để những người sau này muốn tạo phước lợi cho người khác sẽ ứng loát thuận tiền. Hơn nữa, cái nhân gần của tai biến khi sanh nở đã được trình bày như trên rồi. Nếu bàn về cái nhân xa thì phần nhiều do sát nghiệp trong đời trước hay đời này chiêu cảm. Nếu con gái từ lúc thơ ấu thường niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ tự tiêu trừ được sát nghiệp trong đời trước và đời này. Hệ sát nghiệp tiêu thì sanh nở sẽ chẳng bị oán gia gây chướng ngại, chẳng sanh được. Đấy cũng là một cách trị sẵn trước khi chưa bệnh. Hoặc nếu có kẻ chưa được nghe Phật Pháp nhưng tới lúc sanh nở, nếu chẳng sanh được ngay, hãy nên dạy sáng phụ và những kẻ thân thuộc chăm sóc bên cạnh, đều dùng tâm trí thành niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thì tất cả những oán gia đời trước gây chướng ngại khiến cho sản phụ chẳng thể sanh, vừa được nghe danh hiệu Bồ Tát sẽ do oai đức thần lực của Bồ Tát mà liền chánh xa, chẳng dám quấy rối nữa. Có kẻ nổi đang sanh nở lõa lồ bất tình, niệm danh hiệu Bồ Tát chắc sẽ mắc tội khinh nhờn. Đấy chính là đem tình kiến phàm phu để làm lạc suy lượng tâm hành của Bồ Tát. Chẳng biết đấy là lúc liên quan đến tánh màng, chẳng thể đem lúc bình thường chọn chẳng bị bệnh khổ để bàn luận. Ví như con cái té vào lửa nước gọi cha mẹ cầu cứu, cha mẹ nghe được liền đến cứu ngay, chọn chẳng vì đứa con áo mũ không tề chỉnh, thân thể chẳng sạch sẽ mà chẳng chịu cứu giúp. Một đệ tử của tôi mấy năm trước ở Tú Xuyên đến nhà một người bạn, nghe người vợ bạn kêu gào rất thương tâm, nhân đó hỏi thăm duyên cớ. Người bạn đáp: vợ đã 2 ngày không sanh con ra được, sợ chẳng giữ được tánh màng. Ông ta nói: hãy gấp bảo sáng phụ niệm thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, còn ông ở ngoài giếng trời đốt hương quỳ niệm, đảm bảo sẽ sanh ngay. Người ấy liền nói với vợ, lại còn tự niệm, chẳng mấy chốc liền sanh ra đứa nhỏ mà người vợ vẫn chưa hay. Đến khi nghe con khóc mới biết đã sanh rồi. Người vợ kể, kỹ trước lúc sắp sanh, thấy một người dùng vải chèn kín phần dưới thân thể nên sanh không được. Đến khi niệm thánh hiệu Quan Thế Âm, thấy vải bị tuột ra nên sanh rồi mà vẫn không biết. Nghe con khóc mới biết là con đã sanh. Cổ những nói: chết sống cùng lưỡng lao thay, chẳng đáng buồn ư? Pháp môn tịnh độ đặc biệt lập ra cho lúc chết, và sau khi chết đi thần hồn sẽ siêu sanh tịnh độ. sách này lập ra cho khi sắp sanh và những cách bảo vệ che chở sau khi đã sanh. Nguyện khắp những bậc nhân từ quân tử lần lượt lưu truyền, ngõ hầu nhà nào cũng có một bản, cùng nhậu dốc sức vun bồi đức tiết dục, thì những điều đã được nổi trong sách này sẽ đều chẳng cần đến nữa. Và ý niệm của tiền nhân lưu thông và ông thiền chân in tầng, cũng như ý bất huệ trình bày hai mối quan hệ mới chọn chẳng còn tiếc nối nữa. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 7.